Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Gastrointestinal Health của bác sĩ Stephen R. Pekin là một sách hướng dẫn sức khỏe tiêu hóa, tập trung vào vai trò của dinh dưỡng trong việc phòng ngừa và làm dịu các rối loạn thường gặp, đặc biệt là hội chứng ruột kích thích, loét dạ dày tá tràng và các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu hay thay đổi thói quen đi tiêu. Thuộc dòng sách phổ biến kiến thức y khoa dành cho độc giả đại chúng, cuốn sách cố gắng chuyển các nguyên tắc tiêu hóa và dinh dưỡng thành lựa chọn thực tế hàng ngày. Trọng tâm của sách không phải là một chế độ ăn duy nhất áp dụng cho mọi người, mà là việc nhận diện những yếu tố trong thức ăn, đồ uống và nếp sinh hoạt có thể làm triệu chứng tăng lên. Tên sách dùng ngôn ngữ mạnh về phòng ngừa và chữa trị, nhưng cách đọc thận trọng nhất là xem đây như tài liệu hỗ trợ tự chăm sóc, không thay thế chẩn đoán hay điều trị y khoa. Giá trị chính của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa bữa ăn, niêm mạc tiêu hóa, vận động ruột và cảm giác khó chịu kéo dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt hội chứng ruột kích thích với tổn thương thực thể của đường tiêu hóa. Một điểm nền tảng khi tiếp cận gastrointestinal health là không gom mọi cơn đau bụng hoặc rối loạn đi tiêu vào cùng một nguyên nhân. Hội chứng ruột kích thích thường được gọi là IBS, là tình trạng có thể gây đau hoặc khó chịu ở bụng, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy hoặc xen kẽ cả hai, nhưng không đồng nghĩa với việc ruột có ổ loét hay tổn thương cấu trúc nhìn thấy được. Ngược lại, loét dạ dày tá tràng liên quan đến tổn thương niêm mạc và đòi hỏi đánh giá y khoa phù hợp. Sự phân biệt này quyết định cách sử dụng dinh dưỡng. Với IBS, mục tiêu thường là làm giảm các kích thích gây co thắt, hơi và thay đổi nhu động ruột. Với loét, việc tránh các tác nhân làm nặng triệu chứng chỉ là một phần, vì người bệnh có thể cần điều trị nguyên nhân bằng thuốc. Cách đặt vấn đề này giúp tránh hai sai lầm phổ biến. Thứ nhất là tự coi mọi triệu chứng là IBS rồi bỏ qua dấu hiệu cần khám. Thứ hai là tin rằng chỉ cần ăn một món nào đó thì có thể giải quyết mọi bệnh tiêu hóa. Dinh dưỡng có vai trò rõ rệt trong kiểm soát triệu chứng, nhưng hiệu quả cần đặt trong bối cảnh chẩn đoán đúng, theo dõi đáp ứng cá nhân và can thiệp y tế khi cần thiết. Thứ hai, nhận diện thực phẩm kích phát thay vì áp dụng danh sách cấm tuyệt đối. Cuốn sách đặt trọng tâm vào mối quan hệ thực tế giữa thức ăn và triệu chứng. Điều quan trọng không phải là lập tức loại bỏ thật nhiều nhóm thực phẩm, mà là nhận diện những món, lượng ăn và hoàn cảnh ăn khiến cơ thể khó chịu. Cà phê, rượu, thức ăn nhiều chất béo, đồ cay, nước có ga hoặc các bữa ăn quá lớn thường có thể làm nặng cảm giác nóng rát, đầy bụng hay đau quặn ở một số người. Tuy nhiên, mức độ nhạy cảm không giống nhau. Một thực phẩm gây triệu chứng cho người này chưa chắc tạo ra vấn đề cho người khác. Vì vậy, phương pháp hợp lý là ghi nhận bữa ăn, thời điểm xuất hiện triệu chứng, khẩu phần và cách chế biến, rồi thử điều chỉnh có kiểm soát. Việc loại bỏ một yếu tố trong thời gian ngắn và đưa lại từng bước có thể cung cấp thông tin hữu ích hơn việc kiêng khem kéo dài theo cảm tính. Cách tiếp cận này cũng bảo vệ chất lượng dinh dưỡng. Nếu cắt bỏ quá nhiều thực phẩm mà không có lý do rõ ràng, người đọc dễ thiếu chất, bữa ăn trở nên căng thẳng và cuối cùng khó duy trì. Mục tiêu là xây dựng thực đơn dung nạp được, đủ dinh dưỡng và phù hợp với triệu chứng, chứ không phải theo đuổi một thực đơn hoàn hảo nhưng cứng nhắc. Thứ ba, điều chỉnh chất xơ theo kiểu táo bón, tiêu chảy và đầy hơi của từng người. Chất xơ là chủ đề dễ bị đơn giản hóa trong các lời khuyên về tiêu hóa. Gastrointestinal health hữu ích ở chỗ đưa chất xơ vào bối cảnh triệu chứng, thay vì coi tăng xơ luôn là đáp án. Với người có khuynh hướng táo bón, tăng dần thực phẩm giàu chất xơ cùng lượng nước phù hợp có thể hỗ trợ khối phân và tính đều đặn của việc đi tiêu. Nhưng tăng quá nhanh, đặc biệt khi cơ thể đang nhạy cảm, cũng có thể làm đầy hơi, chướng bụng và đau tăng lên. Với người thường tiêu chảy hoặc đi ngoài gấp, việc lựa chọn nguồn xơ và điều chỉnh lượng ăn càng cần thận trọng hơn. Không phải mọi loại xơ tạo ra tác động giống nhau lên độ mềm của phân, quá trình lên men trong ruột và lượng khí sinh ra. Bài học thực hành là thay đổi từng bước nhỏ, theo dõi trong một khoảng thời gian đủ dài và đánh giá phản ứng thật sự, thay vì kết luận từ một ngày khó chịu. Chất xơ cũng không thể tách rời khỏi toàn bộ bữa ăn. Lượng chất béo, đường, đồ uống, giờ ăn và mức căng thẳng đều có thể ảnh hưởng đến cảm nhận tiêu hóa. Nhờ vậy, người đọc có thể xem chất xơ như một công cụ cần tinh chỉnh, không phải một mệnh lệnh dinh dưỡng áp dụng đồng loạt. Thứ tư, từ bỏ quan niệm ăn nhạt là đủ để xử lý loét dạ dày tá tràng. Phần liên quan đến loét giúp đặt chế độ ăn vào đúng vị trí của nó. Trong quan niệm cũ, người bị loét đôi khi được khuyên dựa vào các thực đơn rất nhạt, ăn những món được xem là dễ chịu cho dạ dày hoặc cố dùng thức ăn để trung hòa cảm giác đau. cách nhìn hiện đại hơn là thức ăn có thể ảnh hưởng rõ đến triệu chứng nhưng không nên bị nhầm với phương pháp tự nó xử lý nguyên nhân của loét. Một số món như rượu, cà phê, thức ăn cay hoặc bữa ăn nhiều chất béo có thể làm người bệnh khó chịu hơn, song mức độ khác nhau giữa từng cá nhân. Vì thế, giá trị thực tế của điều chỉnh ăn uống là giảm kích ứng không cần thiết, duy trì dinh dưỡng và hỗ trợ người bệnh tuân thủ kế hoạch chăm sóc. Nó không phải lý do để trì hoãn khám bệnh khi có đau dai dẳng, nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân, phân bất thường hoặc dấu hiệu xuất huyết. Cách tiếp cận cân bằng này đặc biệt cần thiết vì loét dạ dày tá tràng có thể liên quan đến những nguyên nhân cần điều trị chuyên môn. Cuốn sách khuyến khích sự chủ động trong lựa chọn thực phẩm, nhưng cách áp dụng an toàn nhất vẫn là phối hợp kiến thức dinh dưỡng với đánh giá của bác sĩ, thay vì thay thế một bên bằng bên còn lại. Cuối cùng, biến quản lý tiêu hóa thành nếp sinh hoạt, không chỉ là chọn món trong bữa ăn. Điểm thực dụng của một chương trình dinh dưỡng cho đường tiêu hóa là nó phải nhìn xa hơn danh sách thực phẩm. Triệu chứng tiêu hóa thường chịu ảnh hưởng bởi nhịp ăn uống. Ăn quá nhanh, bỏ bữa rồi ăn bù với khẩu phần lớn, dùng đồ uống kích thích lúc bụng rỗng hoặc thay đổi giờ ăn liên tục đều có thể làm việc nhận diện, nguyên nhân trở nên khó khăn. Vì vậy, một nếp ăn tương đối đều, khẩu phần vừa phải và thời gian quan sát triệu chứng sau bữa ăn tạo ra dữ liệu đáng tin hơn cho chính người bệnh. Cuốn sách cũng gợi ra một nguyên tắc quan trọng là quản lý tiêu hóa cần mang tính cá nhân và có thể điều chỉnh. Mục tiêu không chỉ là giảm một đợt đau bụng mà là tìm ra mô hình sinh hoạt có thể duy trì mà không tạo áp lực quá mức. Điều này bao gồm việc ăn chậm hơn, chú ý đến phản ứng với đồ uống và bữa ăn muộn, đồng thời tránh tự gán mọi khó chịu cho thức ăn khi triệu chứng có thể cần được khám xét. Khi có nhật ký triệu chứng và những thay đổi nhỏ, người đọc dễ trao đổi cụ thể hơn với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Nhờ đó, dinh dưỡng trở thành một phần của quá trình theo dõi có hệ thống thay vì chuỗi thử nghiệm ngẫu nhiên và kiêng khem thiếu cơ sở. Kết luận, gastrointestinal health phù hợp nhất với người đang muốn hiểu mối liên hệ giữa ăn uống và các triệu chứng tiêu hóa thường gặp, nhất là người bị khó chịu kéo dài kiểu IBS, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy hoặc khó tiêu. Sách cũng có ích cho người thân muốn hỗ trợ một thành viên trong gia đình xây dựng bữa ăn dễ dung nạp hơn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc thay thế suy nghĩ cực đoan bằng một quy trình quan sát. Người đọc được định hướng để xem xét khẩu phần, thời điểm ăn, thực phẩm kích phát, lượng chất xơ và phản ứng cá nhân thay vì chạy theo những lời kiêng khem chung chung. Về mặt trí tuệ, sách nhắc rằng triệu chứng giống nhau không nhất thiết, có cùng nguyên nhân và dinh dưỡng chỉ phát huy tốt khi được đặt đúng trong giới hạn của nó. So với nhiều sách ăn kiêng tiêu hóa hứa hẹn một công thức cố định, cuốn này nổi bật ở định hướng lấy triệu chứng và sự dung nạp của từng cá nhân làm trọng tâm, đồng thời gắn dinh dưỡng với các vấn đề y khoa như IBS và loét. Dù vậy, đây là một cuốn sách sức khỏe có từ trước, nên người đọc nên đối chiếu các khuyến nghị với tư vấn y khoa hiện hành, đặc biệt khi triệu chứng mới xuất hiện, nặng lên hoặc có dấu hiệu cảnh báo. Đọc sách hiệu quả, nhất là dùng nó để chuẩn bị câu hỏi tốt hơn cho bác sĩ, tổ chức bữa ăn hợp lý hơn và theo dõi cơ thể có phương pháp hơn, không phải để tự chẩn đoán hoặc tự điều trị thay cho chuyên môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen R. Pekin MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!